Còn nếu mà toàn chấp trước nơi tướng á, thì tức là thêm lớn nơi tà kiến. Còn nếu mà hoàn toàn mà chấp nơi không thì tức là thêm lớn vô minh. Đó, chỗ này là chỗ là phải khéo. Mình không khéo á, thì tất nhiên là hoặc là mắc kẹt nơi tướng, không mắc kẹt nơi tướng thì lại chấp nơi không. Đó là hai cái bệnh. Cho nên chỗ này phải nhớ kỹ. Nếu mà mình chấp nơi tướng thì tức là nó tăng trưởng, nó thêm lớn cái tà kiến thôi. Bởi vì chấp tướng tức là thấy pháp thật ở ngoài tâm, tức là ngoài tâm thấy có cái pháp thật, cho nên mới gọi là chấp tướng. Mà ngoài tâm mà thấy có cái pháp thật á, thì tức là mình sẽ cầu cái này được cái kia. Bởi vì thấy có pháp thật mà cầu được cái này được cái kia thì rốt cuộc được quá nhiều, cho nên là không được gì hết. Phải cầu cho cái được cái này được cái kia, có sở đắc. Mà cầu có sở đắc thì tất nhiên là gọi là tà kiến, thấy có cái pháp thật để được thì quên mất cái tự tâm chân thật. Cái thứ hai, không chấp tướng bên ngoài thì lại mắc kẹt chấp vào cái không, thì cũng là thêm lớn vô minh. Bởi vì chấp không thì sẽ bài bác tất cả, chấp không rồi thì mặc tình mình tạo nghiệp rồi, nghĩa là để cho cái tập khí nó tha hầu nó nổi dậy, thì như vậy không phải thêm lớn vô minh là gì không. Cho nên cái bệnh này là cái bệnh mà nó dễ mắc kẹt của người mà học thiền mà không có khéo. Như là nghe nói là giáo ngoại biệt truyền, tất nhiên là truyền ngoài cái kinh giáo. Nghe nói truyền ngoài kinh giáo rồi cái thì gạt bỏ hết kinh điển, không coi như coi thường cả kinh điển. Thì như vậy là chấp không, không khéo là mắc kẹt chấp vào không rồi. Hoặc là nghe nói là bất lập văn tự thì rồi nghĩa là không không học không đọc gì hết. Bởi vì chỉ là chỗ này là không có văn tự chữ nghĩa gì hết. Thì như vậy có thêm lớn của mình chưa? Mấy chỗ đó là mấy chỗ mình phải rất là khéo. Bởi vậy cho nên là thêm lớn tà kiến thì nhiều khi còn dễ thấy được, còn mà chấp vào cái không á, thêm lớn của mình đó thì khó mà tỉnh. Bởi vì khi mà chấp không là mình chấp mình đã hiểu lý nhiều rồi, cho nên rồi nghĩa là cái bài bác, mà bài bác này thì nó rất là nguy hiểm. Bởi vậy cho nên sau này khi mà cái thiền mà nó đã hưng thịnh nhiều quá thì người nó mắc kẹt vào cái bệnh này nhiều. Vì vậy cho nên thiền sư Vĩnh Minh ngài cũng có nói để mà cảnh tỉnh cho những cái người này, tức là trong thời ngài đó thì ngài cũng đã thấy có cái bệnh này rất là nặng rồi. Ngài nói rằng thương thay cho đời mạt pháp, có một hạng người tu thiền chỉ học nói suông mà toàn không thật hiểu, chỉ nói suông thôi mà chẳng phải là có hiểu thật gì. Mỗi bước thì đều ở trong cái việc có, mà mỗi lời nói ra thì lại nói lý không. Bước nào cũng là thấy có hết, làm gì cũng thấy có hết, nhưng mà nói ra thì nói cái gì cũng không, lý không hết. Nói không nhưng mà làm gì là kẹt cái đó. Tự mình chẳng khỏi nghiệp lực lôi cuốn, lại dạy người bài bác không nhân không quả. Tự nơi mình là bị nghiệp mà nó lôi cuốn đủ hết. Gặp tiệc ngon thì cũng thèm, rồi gặp cái đẹp thì cũng ham, cái gì cũng bị cuốn hết, nhưng mà dạy người ta thì coi như là không nhân không quả. Họ liền nói ăn thịt uống rượu chẳng ngại bồ đề, làm việc trộm việc dâm không ngăn bát nhã. Hiện đời phạm pháp luật của vua, khi chết phải đọa vào địa ngục A Tỳ, mãn thân ở địa ngục thì nghiệp hết, phải sanh vào loài súc sanh ngạ quỷ trăm ngàn muôn kiếp không ngày ra khỏi. Trừ khi một niệm hồi quang thì tức thời mới chuyển tà thành chánh. Nghĩa là trừ khi khéo biết được một niệm hồi quang phản chiếu trở lại thì mới là chuyển tà thành chánh. Còn nếu mà chẳng tự sám, tự hối, tự độ, tự tu thì dù cho chư Phật ra đời cũng không thể cứu. Mình không mà soi trở lại thì khó mà cứu được người ấy. Giả như, đây là ngài mới nói nè, giả sử như là bị cắt tim gan của mình mà tưởng như cây đá thì mới có thể nên ăn thịt. Đó. Tất nhiên là tim gan của mình bị cắt mà mình tưởng như là cắt cây đá rồi đó, thì như vậy mới ăn thịt, mới nên ăn thịt được. Nó còn cắt mà còn biết đau thì chưa nên. Đó. Đó. Còn nếu khi mà uống rượu thì tưởng như uống nước tiểu rồi đó thì mới nên uống. À, uống như vậy đó thì mới nên. À, còn nếu mà thấy thân đẹp đẽ của người nam người nữ thì như là tử thi thì mới có thể hành dâm. Nếu mà thấy tiền của mình, của người như là phẫn nhơ ở trên đất thì mới có thể trộm cắp. Đó là nói theo cái kiểu mà chiều ngược đó. Nhưng mà Ngài lại nói, nhưng mà dù cho ông được đến cái chỗ ấy đi nữa cũng chưa được thuận theo ý mình. Dù được như vậy đó, à, được cái lý như vậy đó, nhưng mà cũng chưa được thuận theo ý mình. Chỉ trừ khi chứng được vô lượng thánh nhân thì mới có thể làm việc thuận nghịch của thế gian. À, thì như vậy trên đời này hiện nay ai mà được như vậy? Nhưng mà nói, nhưng mà thầy nói như vậy là nhiều. À, cho nên cái bệnh đó là cái bệnh phải khéo dè dặt. Cho nên ở đây Lục Tổ Ngài mới chỉ ra cho mình thấy cái bệnh. Nhiều khi mình bệnh mà không hay, cho nên Tổ mới nói người mà chấp không thì sẽ có chê bai kinh, thì họ liền nói là chẳng dụng văn tự. Nói chẳng dụng văn tự. Nhưng mà Tổ nói khi mà mình nói chẳng dùng văn tự đó thì hai cái chữ chẳng dùng đó thì cũng là văn tự rồi. Nói chẳng dùng văn tự thì hai chữ chẳng dùng đó cũng là văn tự gì nữa. Cho nên Ngài mới nói nếu mà mình nói rằng mà chẳng dùng văn tự thì thôi im lặng đừng nói gì hết. Cho nên nó là người, cho nên Tổ mới bảo thì nói như vậy thì người cũng chẳng nên nói năng. Mà chỉ hai cái lời, chỉ cái lời nói năng này thì đó cũng là cái tướng văn tự rồi, mà là nói là chẳng dùng cái gì. Cho nên nhiều khi là mình nói là để mình che lấp cái bệnh của mình này, khiến cho cái người mà không có hiểu kỹ họ cũng lầm theo mình. Còn người sáng mắt thì mình phải thấy cho rõ để mà không lầm. Cái thứ hai nữa Tổ nói là nói, họ nói thẳng là nói bất lập văn tự, nhưng mà hai chữ bất lập này cũng là văn tự rồi. Thành ra họ nói là tôi là chẳng lập văn tự, nghĩa là không có dùng văn tự gì hết, chẳng lập. Nhưng mà chính hai chữ chẳng lập đó là mình đã lập rồi. Cái chỗ đó là cái chỗ nó vi tế, mà không khéo thì mình cũng dễ bị cái tình thức nó gạt mình. Nói là bất lập thì mình đã lập thành hai cái chữ bất lập đó rồi. Cho nên Tổ mới nói như vậy á, mà thấy người nói ra thì mình liền chê bai người khác, nói là họ chấp văn tự, nhưng mà chính mình lại cũng kẹt văn tự. Ở đây Tổ muốn chỉ cho mình rõ ràng sở dĩ mà chư Tổ á, nói bất dụng văn tự, nói chẳng lập văn tự đó là vì muốn đánh thức cho mình để mà tỏ ngộ tự tánh, tỏ ngộ trở lại tự tánh của mình, vượt qua cái ngôn ngữ văn tự đó để mà mình thấy lại tự tâm tự tánh của mình. Đó là cái đánh thức cho mình thấy trở lại, rồi mình lại không khéo, mình đã bắt chước, mình nói theo nghĩa là chẳng lập văn tự rồi, nhưng mà chính mình thì lại kẹt vào trong đó, rồi thành ra bài bác người này người kia, thấy người ta nói người ta dạy thì cho cái này mình chê ông đó là còn chấp văn tự, chấp văn tự còn nói năng, còn đạo hay là thiền thì không có nói năng gì hết. Nhưng mà nói như vậy đó thì chính mình đã kẹt vào cái lời bất lập đó rồi, mình không hay. Cho nên chơi người ta là mình đã mắc kẹt trên cái phương tiện của cái chư Tổ. Chư Tổ dùng cái đó để mà phá chấp, trái lại mình lại mắc kẹt vào trong cái phương tiện phá chấp của chư Tổ. Thì cái đó mới là cái nó nguy hiểm. Bởi vậy cho nên rồi trong cái chuyện nhà thiền nó có chuyện mà bốn vị mà tu tịnh khẩu á, bốn vị mà tu tịnh khẩu, cái này hẹn với nhau là tu, nghĩa là không có nói, ai nói trước là thua. Thì như vậy thì ở trong cái thất là có cái đèn, cho nên rồi ngồi đó là tới phía thì cái đèn nó cháy, nó gần tàn nó chốc tắt, thì cái anh đầu tiên anh thấy chịu nổi, thôi cái đèn chốc tắt rồi. Thì cái anh thứ hai mới nói rằng bậy, chúng ta đang tu tịnh khẩu mà sao anh nói. Cái người thứ ba cái mới quở, hai anh lại mất kẹt hết trơn rồi. À, thì anh thứ tư mới nói chỉ có tôi là người không nói. Thì như vậy là sao? Bốn người mắc kẹt hết, nhưng mà lẽ ai cũng nói là mình là coi như là tu chúng hết. Đó, thành cho nên rồi chính mình mắc kẹt, mình không ai. Đó, thì cái này cũng vậy đó. Nói bất lập văn tự, chẳng lập văn tự gì hết, nhưng mà chính là mình mắc kẹt lại vào văn tự rồi mà không ai. Đó. Đó. Vì vậy cho nên ở đây là tổ muốn đánh thức cho mình là mình phải thấy lại cái lỗi mình, chứ còn chớ có mắc kẹt trên cái những cái phương tiện của chư tổ đó, mà phải nhơn nơi cái đó mà luôn luôn là mình soi lại mình, chứ còn không nên mượn những cái lời của chư tổ để mà rồi đi chỉ trích nhau, thì cái đó là cái nó không có hay. Cho nên tổ nói mình chớ có chê bai kinh điển của Phật. Cái chỗ này nhiều khi rồi á mình cũng dễ mắc kẹt lắm. Nghe nói là thiền là giáo ngoại bị truyền, truyền ngoài kinh giáo, còn học kinh học giáo đó thì đó là mắc kẹt vào cái kiến giải lầm lẫn rồi. Cái thì mình thấy kinh, thấy kinh sách rồi đó thì mình sợ, cũng như là sợ giặc, tránh đó. Nhưng mà như vậy thì mình đã mắc kẹt không hay. Kinh điển đâu có lỗi gì, cho nên mới tổ nói là kinh điển nó đâu có cắn mổ gì ông đâu, kinh nó đâu có lỗi, kinh không có lỗi làm gì, mà lỗi lầm á là tại mình chấp vào kinh, mê vào kinh, tức là mê vào những cái lời lẽ đó rồi theo đó mà phân tích rồi chia sẻ, thành ra đi xa với cái lý thật. Thì như vậy đó là cái lỗi, là lỗi của mình, lỗi tại nơi mình chứ không phải tại nơi kinh. Kinh nếu mà có lỗi lầm thì Phật đâu có nói ra, Phật nói ra là để đánh thức cho mình, để phá chấp lầm lẫn của mình, nhưng mà mình không khéo lại mê chấp vào đó thì cái đó là cái lầm của mình chứ đâu phải là tại kinh. Cũng như là chư tổ cũng vậy, chư tổ có nói ra lời này lời kia là cũng để nhằm đánh thức cho mình, nhưng mà mình lại chấp vào cái lời của chư tổ, thành ra mới có cái chuyện mà gọi là không khéo là bị chư tổ gạt. Nhưng mà chư tổ không có gạt mình, mà chính mình lầm theo đó, thành ra như là bị gạt. Cho nên ở đây thì tổ mới gọi là nhắc kỹ mình phải khéo, chứ không nên chê bai kinh. Không khéo rồi chê bai kinh điển thì chuốc lấy cái tội lỗi, nó không có lường được. Nếu mà người khéo thì tất nhiên là nghĩa là đối với tất nhiên là đối với nơi tướng thì mình phải lìa tướng, còn không khéo thì cái chấp nơi tướng rồi cái thì sao. Tổ mới nói đây là cũng là một số người chấp nơi cái tướng bên ngoài rồi tạo thành cái phương pháp để mà cầu chân, tất nhiên là sao, tức là thấy có pháp thật rồi cái thì theo những cái pháp bày ra cái pháp này cái pháp kia để rồi mình cầu cái được cái này được cái kia, cái chân thật. Thí dụ như là nói ra nghĩa là tu cái pháp khổ hạnh này hoặc là pháp uống nước lạnh kia để mà rồi theo cái đó thì mình sẽ được cái giác ngộ hoặc là được ban cho cái này cái kia, thì đó gọi là tạo thành cái phương pháp để mà cầu chân chấp vào cái pháp. Hoặc là mình rộng lập đạo tràng rồi thành là nói lỗi cái có lỗi không, thì như vậy là gọi là bích lấp cái cửa kiến tánh cho mình. Mà cái người khéo á là tổ dạy là y pháp tu hành, gọi là dùng cái pháp thí mà không có trụ tướng, tất nhiên là bố thí pháp là buông xả cái pháp mà không có mắc kẹt nơi tướng, đó mới là cái người khéo. Còn nghe theo cái lời nói rồi chấp theo cái lời nói đó lại sanh cái tà niệm á, thì cái đó là người mê mắc kẹt trên cái ngôn ngữ chứ còn chưa phải là đã thấu suốt. Cho nên đây tổ mới dạy cái cách để mình nói chuyện. Thí dụ như là người mà có hỏi có thì mình đem cái không mà đáp, hỏi không thì đem cái có mà đáp, thì như vậy tức là gọi là dùng cái này để mà làm sáng tỏ kia, để thấy rõ hai cái nó nương nhau mà nó sanh chứ không có thật. À, cho nên tổ mới thí dụ như là hỏi tối thì lấy sáng mà đáp. À, thì cái chỗ này á, đây là một cái ví dụ để cho mình khéo mình hiểu hai cái tối sáng là cái pháp đối đãi giả lập chứ không có cái tánh thật. Nhưng mà sau này á thì các vị thiền sư khi mà các ngài ngộ đạo rồi thì các ngài ứng dụng, nhưng mà ứng dụng nó biến hóa tùy thời, biến hóa nó linh động chứ không phải là nói một cái cứng cứng chết như vậy. Không, nếu mà bắt chước mà nói theo một cái cứng chết như vậy đó thì cũng khiến cho người ta lầm chấp thôi chứ không phải là thật nữa. Bởi vậy cho nên thí dụ cũng như là sau này có người mà hỏi ngài Tào Sơn thì cái gì là quý nhất trên đời, cái gì là quý nhất trên đời. Nếu mà mình đáp mà theo cái kiểu một bên á thì nói là vàng bạc hay gì đó quý, thấy không? Nhưng mà rồi ngài đáp là cái đầu con mèo chết đó, thì cái quý nhất trên đời, nhưng mà ngài đáp là cái đầu con mèo chết thì như vậy là sao? Cái đầu con mèo chết sao quý? Thành ra hỏi cái quý thì ngài đem cái không quý mà nói, thì như vậy để cho mình thấy rõ cái quý cái tiền là hai cái nó đối đãi nhau, thấy không? Mà hai cái đối đãi nhau thì cái đó là cái pháp không thật, dứt được cái niệm quý tiện thì cái đó mới là cái quý nhất. Thành ra cái đáp rất là khéo, dứt được cái niệm quý tiền tiện thì như vậy đó mới là cái quý nhất. Còn mình theo đó để mà đáp, là hoặc là vàng bạc hoặc là trí tuệ, thấy không? Thì như vậy đáp một bên thì khiến cho người ta lại mắc kẹt một bên. Cho nên cái như vậy thì ngài ứng dụng cũng cái lý của lục tổ dạy, nhưng mà không phải là ứng dụng cái cứng đơ mà tùy thời. Hoặc như là có vị tăng hỏi ngài Triệu Châu, vị tăng thưa theo lời thầy dạy đó thì khi mà thế giới này hoại thì cái tánh này chẳng hoại, vậy thì thế nào là tánh này? Nếu mà mình đáp mà theo một bên thì đáp cho tánh này tức là Phật tánh của ông đó, nó không hoại, thấy không? Nhưng mà đáp vậy là làm cho anh mắc kẹt rồi, phải không?